kết tinh của nó đều rất đẹp. Nếu như bạn viết ra chữ chán ghét, viết ra ta không thích ngươi, kết tinh của nó phản ứng lại sẽ rất thô xấu. Đó là nói rõ nước có kiến danh giác tri. Nước nó có cảm thọ. Không những nước có tinh thần, bao gồm tất cả vật chất mà trong Phật Pháp nói tất cả đều có. Chỉ cần là vật chất, trong đó liền có tinh thần, có kiến văn giác tri, có thọ tưởng hành thức. Có kiến văn giác tri, thọ tưởng hành thức thì nó nhất định có sắc pháp, chính là có vật chất. Vật chất có cái mắt thịt chúng ta có thể thấy, có cái không thể thấy. Những điều này khoa học cận đại cũng đều chứng thực. Cho nên ở trong kinh Phật nói, một di trần trong đầu đoạn tóc, bạn có thể xem thấy tin tức của cả vũ trụ. Việc này khoa học chưa hề nói qua. Khoa học ngày nay chỉ nói đến di trần, giống như trên kinh Phật đã nói. Thế nhưng trong di trần có tin tức của khắp pháp giới thì khoa học không nói đến. Cho nên khoa học của Hoa Nghiêm là siêu việt hiện đại. Nó không cần dùng đến máy móc. Nó dạy bạn phải tu tâm thanh tịnh. Phật dạy bảo chúng ta, chỉ cần chúng ta buông bỏ chấp trước, bạn liền chứng được quả A-la-hán, bạn liền thành chánh giác. Lại có thể đem phân biệt buông bỏ, bạn liền chứng được chánh đẳng chánh giác, quả vị Bồ Tát. Sau cùng đem vọng tưởng buông bỏ. Vọng tưởng là gì? Khởi tâm động niệm. Sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài. Sáu căn là nhãn vị tỷ thiệt thân ý. Cảnh giới bên ngoài là sắc thanh hương vị xúc pháp. Khi tiếp xúc không khởi tâm, không động niệm, thì bạn liền chứng được vô thượng chánh đẳng chánh giác, liền gọi là Phật Đà. Nếu có người hỏi bạn thế giới này từ đâu mà có, bạn đem nó rõ ràng tường tận nó qua một lượt, chính là Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Thật là không thể nghĩ bàn. Bạn xem hai câu nói này đã nói hết, đã nói cùng tận. Giáo học của người xưa, trước tiên phải đem những gì muốn dạy bày ra trên bàn của bạn, một chút che giấu cũng không có. Chúng ta xem tiếp phía sau. Nhiên dụng tự thể phân, phi vô sai biệt chi thế, sự y lý hiển tự hữu nhất tế chi hình. Phía trước là giảng cho chúng ta nghe bản thể vũ trụ, hiện tại giảng cho chúng ta nghe hiện tượng của vũ trụ, giảng tác dụng của nó. Dụng tự thể phân, đương nhiên sẽ có rất nhiều sự khác biệt. Như trong Phật Pháp nói, mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đó là từ trên dụng mà nói, là một phần ở trong bản thể, không thể rời khỏi thể. Thể là một, tác dụng thì vô lượng vô biên. Sự y lý hiển, trong sự có lý. Hiện tại chúng ta xem thấy sự, không xem thấy lý. Sự là tướng, lý là cái gì? Lý chính là tánh, lý chính là thể. Trong triết học gọi là bản thể của vũ trụ, Lý chính là thể. Lý sự là một, không phải là hai. Thế nhưng phàm phu sáu cõi chỉ biết sự, không biết lý. Lý thì sao? Mê rồi. Nhất tề là ý nghĩa gì vậy? Nhất tề là không có phân biệt. Chỉ cần bạn buông bỏ phân biệt chấp trước, thì ở trên sự bạn liền có thể thấy được lý. Bạn ở trên tướng liền có thể thấy được tánh. Nếu như bạn không buông bỏ phân biệt chấp trước, trên tướng không thấy được tánh, trên sự không thấy được lý, đó là người cõi nào vậy? Phàm phu sáu cõi. Không thể so sánh với A-la-hán. Tuy là A-la-hán vẫn còn kém rất xa so với Phật. Thế nhưng A-la-hán tất nhiên chứng được phần ít. Vì sao vậy? Ba loại phiền não lớn này cũng đoạn được một điều. Họ không chấp trước, cho nên ở trên sự thấy lý được một phần ít. Ở trên tướng thì họ vẫn chưa thể thấy tánh. Trí tuệ, thần thông, đạo lực của họ, đó chẳng phải là bất cứ người nào trong sáu cõi có thể so sánh với họ. Đại sư sợ chúng ta đối với việc này còn rất khó lý giải, lại dùng thí dụ để nói cho chúng ta nghe. Kỳ do bệnh khởi dược hưng, vọng sanh trí lập. Thí dụ này rất hay. Chúng ta bị bệnh mới đi tìm thuốc. Nếu như không có bệnh, không có bệnh thì không cần thuốc. Cho nên bệnh cùng thuốc là cùng nhau mà có. Có bệnh thì bạn mới đi tìm thuốc. Đối trị bệnh nên mới gọi là thuốc. Cùng đồng một đạo lý như vậy, vọng sanh mới có trí lập. Nếu như không có vọng thì trí cũng sẽ không có. Cái trí này là gì vậy? Tương lai chúng ta nói đến trong tam tế lục thô. Đó chính là một trong sáu tướng lục thô, là trí tướng. Cái trí này là gì vậy? Dùng lời hiện tại của chúng ta mà nói là tri thức. Phải biết trong tâm thanh tịnh không có tri thức, có cái gì? Có trí tuệ. Trí tuệ cùng tri thức là hai sự việc. Trí thức là từ phân biệt sanh, trí tuệ thì không phải. Trí tuệ là có sẵn từ trong tự tánh. Chỉ cần trừ sạch chướng ngại, trí tuệ liền hiện tiền. Bạn xem ở trong phẩm xuất hiện của Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta, tất cả chúng sanh đều có đức tướng trí tuệ Như Lai. Việc này rất hay. Như Lai là tự tánh, tất cả chúng sanh là bình đẳng, không có khác biệt. Cho nên Phật Pháp là Pháp bình đẳng chân thật. Phật thấy tất cả chúng sanh đều là Phật, hiện tại chính là Phật. Vậy chúng ta vì sao khác biệt với Phật lớn đến như vậy? Phật có thể nói Kinh Hoa Nghiêm, ngày nay chúng ta nghe đều nghe không hiểu. Vì sao có sự khác biệt lớn đến như vậy? Khác biệt Phật cũng đã nói ra, chỉ bởi vọng tưởng chấp trước mà không thể chứng đắc. Việc này nói rõ, bởi vì bạn có vọng tưởng, bạn có phân biệt, bạn có chấp trước. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước ở chỗ này dùng một chữ, chính là vọng. Vì sao bạn có thể sanh khởi cái thứ này ra vậy? Cái thứ này sanh ra bằng cách nào? Vì sao chúng ta có thể có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước? Vọng tưởng phân biệt chấp trước sinh ra từ lúc nào? Sinh ra từ đâu? Có rất nhiều người học Phật đều không tránh khỏi có cách nghĩ như vậy. Tâm cầu như vậy thì sai rồi. Bạn không có nghe hiểu được ý nghĩa quan trọng trong lời của Thế Tôn nói. Ý nghĩa quan trọng là gì vậy? Vọng. Vọng không phải là thật. Không phải thật thì bạn không thể truy cứu. Bạn còn truy cứu là lý do gì? Ta khởi tâm động niệm. Ta khởi tâm động niệm lúc nào? Đó chính là trong vọng lại chồng thêm vọng. Bạn vĩnh viễn không thể quay đầu. Biết được vọng thì không nên quan tâm đến nó. Đem nó buông bỏ đi hết việc thì bạn hoàn nguyên. Đó là chân thật nghĩa mà Phật đã nói mà bạn nghe không hiểu, bạn hiểu sai. Thích Ca Mâu Ni Phật vì chúng ta thị hiện, đích thực chúng ta không dễ gì thể hội. Thế nhưng Đại sư Huệ Năng thị hiện cho chúng ta thì chúng ta rất dễ dàng thể hội. Bạn thấy Ngài nghe Hòa Thượng Hoàng dẫn giảng Kinh Kim Cang canh ba nửa đêm, đó cũng là giảng đại ý, giảng đến ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, Ngài thảy đều buông bỏ. Ngài liền kiến tánh, liền khai ngộ. Ngộ gì? Kiến tánh, tánh hình dáng thế nào? Ngài nói ra năm câu. Ngũ tổ nghe xong hoàn toàn khẳng định, liền trao y bát cho Ngài. Ý nghĩa năm câu đói này, năm câu đói này chính là nội dung của Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Bạn phải biết Thích Ca Mâu Ni Phật giảng bộ kinh lớn này là giảng cái gì vậy? Chính là năm câu nói này. Tiêu đề mà Đại sư Huệ Năng nói ra, Phật nói ra là nói chi tiết, chính là năm câu nói này. Câu thứ nhất nói: nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh. Nói rõ tâm của bạn là thanh tịnh. Tâm của bạn vốn dĩ chưa từng bị ô nhiễm. Vọng tưởng phân biệt chấp trước là ô nhiễm, bởi vì nó là giả, nó không phải là thật. Cho nên chân tâm của bạn, thanh tịnh của chân tâm không hề có chút thay đổi. Chỉ là bạn chấp trước, vọng tưởng phân biệt chấp trước là thật, nó liền sinh ra chướng ngại. Trí tuệ, đức hạnh, tài nghệ, tướng hảo không thể hiện tiền. Chỉ cần bạn buông bỏ, buông bỏ thì hoàn toàn hiện tiền. Cái đạo lý này chúng ta phải tường tận. Vạn lần không nên trong vọng lại sanh thêm vọng, đó là đặc biệt sai lầm. Câu thứ hai Ngài nói: nào ngờ tự tánh vốn không sanh diệt. Nếu bạn có thể vào được cảnh giới này thì bạn sẽ không ham sống sợ chết. Vì sao vậy? Vì không có sanh tử. Vốn không sanh diệt chính là Đại Bát Niết Bàn mà trong Phật Pháp đã nói. Khế nhập cảnh giới Đại Bát Niết Bàn. Vào cảnh giới Đại Bát Niết Bàn, đó chính là chứng được Phật quả cứu cánh viên mãn, là thành Phật rồi. Câu thứ ba nói: nào ngờ tự tánh, chính là không nghĩ đến tự tánh. Vốn tự đầy đủ, nó mọi thứ viên mãn, không hề có chút gì kém khuyết. Trí tuệ viên mãn, ngày nay chúng ta gọi là tri thức cũng viên mãn. Thế xuất thế gian tất cả pháp bạn thịnh giáo với Ngài, Ngài không có thứ gì không biết. Vì sao vậy? Tự tánh vốn dĩ chính là như vậy, ngài không cần phải học, chỉ cần đem chướng ngại buông bỏ, trừ bỏ chướng ngại đi. Cái đại đức, đại năng, đại dụng này liền hiện tiền. Câu thứ tư đã nói, nào ngờ tự tánh vốn không dao động. Vốn không dao động chính là tự tánh vốn định. Trong Đại Thừa Giáo, Phật thường nói, na già thường tại định, vô hữu bất định thời. Na già là tỷ dụ, tỷ dụ chư Phật Bồ Tát đi đứng nằm ngồi đều đang ở trong định. Cũng chính là hiện tại chúng ta nói, ngày một tí tâm khí bao trao đều không có, tâm khí loạn động ngài đã đoạn hết. Không luận ở trường hợp nào, không luận ở nơi chốn nào, ngài đều ở trong định. Câu sau cùng, nào ngờ tự tánh năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp chính là nó có thể hiện ra vũ trụ, nó có thể hiện ra thân người của chúng ta. Trong Phật pháp gọi là y báo cùng chánh báo. Các vị nên biết, chánh báo chính là con người chính ta, không liên quan với người khác. Người khác, người khác là ta. Hoàn cảnh nhân sự trong y báo, trong y báo của chúng ta, hoàn cảnh y báo có ba loại lớn: có hoàn cảnh nhân sự, có hoàn cảnh vật chất, có hoàn cảnh tự nhiên. Có ba loại lớn này, ba loại lớn này đều thuộc về y báo năng sanh vạn pháp. Nếu bạn hỏi Kinh Hoa Nghiêm giảng cái gì, Kinh Hoa Nghiêm chính là giảng năm sự việc này, giảng được rất là tỉ mỉ, cũng giảng được rất là hoan hỷ. Muốn thôi cũng không được. Vọng sanh trí liền lập. Vọng từ đâu mà sanh ra vậy? Vọng từ trong tam tế tướng A Lại Gia Thức sanh ra. Cái thứ ba trong tướng tam tế, cái thứ nhất của tướng tam tế là nghiệp tướng. Nghiệp là động. Cái chấn động này ngày nay chúng ta gọi là sóng động. Cái sóng động này rất là vi tế, nó không có cội nguồn, nó là hư vọng, không phải là thật. Có loại hiện tượng sóng động này ở trong tự tánh, có hiện tượng như vậy xảy ra. Hiện tượng này tuyệt nhiên không chướng ngại, không hề gì. Nó cùng với tự tánh thực tế mà nói không liên quan. Thế nhưng nếu bạn chấp trước nó, đi truy cứu nó, thì phiền phức lớn, nó liền khởi tác dụng, làm chướng ngại, mất trí tuệ đức năng trong tự tánh của bạn. Phật đem chân tướng của việc này nói ra cho chúng ta nghe. Đó gọi là từ bi đến tột đỉnh. Nếu chúng ta nghe hiểu thì được đại thọ dụng. Có sóng động mà bạn chạy theo sóng động đó mà nói, nó liền biến thành chuyển tướng. Thông thường chúng ta gọi là kiến phần, liền có thể kiến tướng. Có thể kiến tướng, khởi lên có thể kiến tướng, nhất định liền có sở kiến. Sở kiến là hiện tượng vật chất xuất hiện. Bạn xem thấy cái nào là ở trước? Tinh thần ở trước, chính là ta ở trước. Ai có thể thấy? Ta có thể thấy. Bên ngoài tướng cảnh giới hiện tiền, tướng cảnh giới là huyện tướng, không phải chân tướng. Huyện tướng từ do đâu mà đến? Huyện tướng là trong tự tánh vốn đã có, vốn tự đầy đủ. Nếu như không có nghiệp tướng, không có kiến phần, chính là không có chuyện tướng, thì không có thế giới của vật chất. Cho nên bạn phải nên biết thế giới vật chất là do vậy mà có. Nó làm thế nào phát sinh? Sau khi thế giới vật chất vừa xuất hiện, được rồi, bạn càng lỗi càng sâu, trí tướng sanh khởi ra, chính là vọng lập trí sanh. Trong tướng tam tế nói những thứ này. Trí sanh khởi ra thì nó có tướng tiếp nối tướng, phiền não sẽ rất lớn. Cho nên chúng ta thường hay phải nghĩ đến Bồ Tát Di Lặc đã nói, một khẩy móng tay 32 ức trăm ngàn niệm. Khoa học hiện tại chúng ta lại dùng dây làm đơn vị, chúng ta khẩy móng tay khẩy được nhanh, đại khái một giây cũng có thể khẩy được 4 lần, lại dừng làm 4. Tốc độ này là bao nhiêu vậy? Là 1.280 triệu phần trăm của giây, cũng chính là trong một giây số lần chấn động của nó là 1.280 triệu lần. Một lần chấn động là một lần sanh diệt. Một lần chấn động chính là một hiện tượng vật chất xuất hiện. Cho nên hiện tượng vật chất không phải là thật. Chấn động khởi lên nó có, chấn động diệt rồi thì cái hiện tượng này không có. Thế nhưng chấn động thứ hai nó là hiện lên. Cũng giống như chúng ta xem phim ảnh truyền hình cũng như vậy. Thế nhưng phim ảnh thì bạn dễ dàng biết được. Chúng ta ở trên màn ảnh chiếu phim xem thấy hiện tượng, nó là chấn động mà ra. Trong máy chiếu phim có đèn chiếu, tốc độ của nó là bao nhiêu vậy? Một giây 24 tấm, cũng chính là một giây 24 phần. Bạn xem thấy trên màn hình, bạn nghe được tiếng trên màn hình. Màn hình là 24 tấm trong một giây. Chỗ này Bồ Tát Di Lặc nói với chúng ta, tốc độ vũ trụ chúng ta nhanh bao nhiêu? Là 1.280 triệu phần trăm giây. Bạn cứ cho rằng nó là thật, toàn là giả thôi, không khác gì với phim ảnh. Mỗi một bức hình đều không giống nhau. Bạn phải hiểu cái đạo lý này. Hiện tại chúng ta đem cái phim chụp của tấm hình, sau khi mở ra thì liền thấy được từng tấm từng tấm. Tấm trước không phải là tấm sau, tấm sau không phải là tấm trước. Mỗi tấm đều không giống nhau. Cho nên chúng ta xem thấy chân tướng sự thật là gì? Là một loại tướng tương tự tiếp nối, không thể nói là tương tục. Tương tục thì tấm trước phải giống với tấm sau, đó là tương tự, nó không giống nhau. Tấm trước không phải là tấm sau, tấm sau cũng không phải là tấm trước, là tướng tương tự tiếp nối. Chúng ta không nên bị nó lừa, đó là giả tướng. Trên Kinh Kim Cang nói rất hay, phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Không những tướng trong sáu cõi luân hồi của chúng ta là hư vọng, nói cho bạn nghe, pháp giới bốn thánh của mười pháp giới cũng là tướng hư vọng, đều là một đạo lý này. Lại nói cho bạn nghe, ngay đến pháp giới nhất chân, cõi thật báo trang nghiêm của chư Phật Bồ Tát vẫn là cái hiện tượng này. Chân tướng là gì? Chân tướng nhất định không có vật chất, cũng không có tinh thần. Tịnh Độ Tông chúng ta gọi là cõi thường tịch quang. Thường tịch quang mới là chân tướng. Đó mới gọi là pháp giới nhất chân chân thật. Vậy thì cõi thật báo trang nghiêm là như thế nào vậy? Người ở trong cõi thật báo trang nghiêm đích thực đối với tất cả pháp, không khởi tâm, không động niệm. Vì sao vậy? Vì khởi tâm động niệm thì bạn không thể ra khỏi mười pháp giới. Không khởi tâm không động niệm chính là đoạn hẳn vọng tưởng, dứt sạch vô minh, bạn mới có thể siêu diệt mười pháp giới. Sanh đến nơi đó, nơi đó vẫn còn tập khí vô minh chưa đoạn. Vô minh đoạn rồi, tập khí chưa đoạn, cho nên nó có hiện tượng này xảy ra. Đó chính là cõi thật báo trang nghiêm. Người ở trong cảnh giới đó đích thực không có khởi tâm động niệm. Đây là chúng ta học Hoa Nghiêm đã học nhiều năm đến như vậy, mới đem chân tướng sự thật hiểu được rõ ràng tường tận. Cho nên tu hành cái gì là quan trọng nhất? Buông bỏ là quan trọng nhất. Buông bỏ, trí tuệ bạn hiện tiền. Trí tuệ hiện tiền bạn mới có thể nhìn thấu. Cho nên Đại sư Chương Gia dạy cho ta, từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai chính là nhìn thấu giúp bạn buông bỏ, buông bỏ giúp bạn nhìn thấu. Hai phương pháp này hỗ trợ lẫn nhau. Từ sơ phát tâm đến quả địa Như Lai rất khó được. Tôi vừa học Phật ngày đầu tiên, Đại sư Ngài liền đem bí quyết này truyền thụ cho tôi. Vào lúc đó, chúng ta là bát địa phàm phu, tuy là có được chân truyền, chúng ta chính mình không biết dùng. Cũng sắp gần 30 năm mới dần dần tỉnh ngộ ra. Hiện tại chúng ta có thể đến được cảnh giới này hay không? Được. Đáp án là khẳng định. Nếu như cho ta thêm thời gian 3-5 năm thì rất có thể vào được cảnh giới. Vì sao vậy? Từ trong kinh giáo chúng ta hiểu rõ được chân tướng sự thật. Cái điểm này rất đáng quý. Thế Tôn xuất hiện ở thế gian vì chúng sanh giảng kinh nói pháp hết 49 năm. Chúng ta thể hội được cái tầng này, không phụ lòng Thế Tôn. Thế nhưng chúng ta chưa đạt đến viên mãn. Làm thế nào đạt đến viên mãn? Chúng ta phải khế nhập cảnh giới. Cũng chính là nói, sáu căn chúng ta tiếp xúc với cảnh giới sáu trần, làm đến được không khởi tâm, không động niệm, vậy mới không có lỗi với Thế Tôn. Thế Tôn vì ta mà xuất hiện ở thế gian này, đó là chân thật có duyên với Thế Tôn. Phật độ người có duyên. Bạn chưa vào được cảnh giới này thì không tính. Cái cảnh giới này là gì vậy? Bồ Tát sơ trụ trong Kinh Hoa Nghiêm cũng chính là nói, bạn có năng lực chân thật siêu việt mười pháp giới, đến sơ trụ cái địa vị này, bạn mới là học trò chánh thức của Phật. Bởi vì bạn ở cõi thực, báo trang nghiêm là do tập khí vô minh của bạn hiện ra cảnh giới này. Tập khí không còn nữa thì cảnh giới này cũng không còn. Cũng chính là vì có thường tịch quan, ngay đến cõi thực báo trang nghiêm cũng không thấy. Thường tịch quan mới gọi là vĩnh hằng. Trên kinh Phật gọi là Đại Quang Minh Tạng. Đó là chân thật chính mình, chính là Đại sư Lục Tổ Huệ Năng đã nói ra năm câu đó. Phía sau nói ra một tỷ dụ: bệnh khởi thuốc sanh, bệnh vong tắc dược vong. Cái vong này cùng ý nghĩa của chữ vô là một. Bệnh không còn nữa thì thuốc cũng không còn. Bệnh là gì? Bệnh là phàm phu. Sáu cõi gọi là nội phàm, bệnh sẽ càng nặng. Pháp giới bốn thánh gọi là ngoại phàm, bệnh nhẹ một chút. Đến lúc nào thì mới không có bệnh? Bệnh hết rồi, siêu diệt mười pháp giới thì bạn không có bệnh. Không có bệnh, khỏe mạnh thì vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh, còn phải cố gắng điều dưỡng. Thời gian dưỡng này rất dài. Trên kinh Phật thường nói, Bồ Tát phải tu ba đại A Tăng kỳ kiếp mới có thể viên thành Phật đạo. Ba đại A Tăng kỳ kiếp tính từ ngày nào vậy? Từ ngày bạn chứng được viên giáo sơ trụ Bồ Tát mới tính. Cũng chính là bạn chân thật đoạn hết vọng tưởng. sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần sẽ không còn khởi tâm động niệm. Đến cảnh giới này, bạn sanh đến cõi thật báo trang nghiêm của Phật. Ở nơi đó có thể tu hay không? Không thể tu, không được tu. Nếu như bạn có ý niệm muốn tu thì hỏng rồi. Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm, phân biệt chấp trước. Cho nên trong tầng thứ đó gọi là vô công dụng đạo, cũng chính là vĩnh viễn không khởi tâm động niệm. Khởi tâm động niệm tập khí có, không nên để ý nó, dần dần tự nhiên đoạn hết. Tập khí không dễ hiểu. Người xưa có một thí dụ, giống như bình rượu, đựng bên trong là rượu. Rượu là đại biểu phiền não. Đem rượu đổ hết đi, đổ sạch sẽ rồi, cha được thật là sạch. Bên trong đích thực một chút rượu cũng không có, ngửi vào thì vẫn còn mùi vị. Mùi vị đó chính là tập khí. Mùi vị đó có cách gì khử hết hay không? Không có cách gì. Chỉ có một biện pháp, mở nắp bình ra, để ở nơi đó, để đến nửa năm hay một năm, đến ngửi sẽ không còn nữa. Tự nhiên sẽ không còn nữa. Bạn cố cũng không được. Phải mất bao lâu thì tập khí này mới hoàn toàn hết hẳn ba đại A Tăng kỳ kiếp. Cho nên sau khi chứng được viên giáo Pháp Thân Bồ Tát, lại phải trải qua ba A Tăng kỳ kiếp tập khí không còn, mới rốt ráo Phật quả viên mãn. Và lúc đó cõi thật báo trang nghiêm cũng không còn. Sau cùng thượng tịch quang hiện tiền. Sự việc chính là như vậy. Cho nên không buông bỏ thì không được. Không buông bỏ thì là gì vậy? Chỉ là Phật học, chính là Phật giáo của học thuật. Vậy thì không thể giải quyết được vấn đề. Lấy được Phật học, có thể ở trên giảng đường để giảng dạy triết học Phật kinh. Lão sư của tôi, tiên sinh Đông Phương Mỹ, ông đã thị hiện cho chúng ta. Bạn thấy cuối đời, sau khi tôi quen biết ông không bao lâu, ông ở Đại học Đài Loan mở Phật học Đại Thừa, Phật học Ngụy Tấn, Phật học Tùy Đường. Giáo trình lớn này giảng đến ông về hưu. Sau khi về hưu, Đại học Bổ Nhân mời ông đi ở trong lớp tiến sĩ triết học giảng triết học Hoa Nghiêm. Mãi đến ông giảng sanh, ông giảng sanh 79 tuổi, cùng một năm với Thích Ca Mâu Ni Phật. Thích Ca Mâu Ni Phật 79 tuổi tịch diệt. Thời gian lão sư Phương dạy học rất sớm, 20 mấy tuổi thì ông bắt đầu dạy học. Cho nên giáo học của ông là 52 năm. Cả đời trải qua đời sống giáo dục. Phía sau có một thí dụ: cử không quyền dĩ chỉ đế. Chỗ này nói là giúp đỡ một số chúng sanh lìa khổ được vui, phá mê khai ngộ. Phải hiểu được phương tiện khéo léo. Đứa bé đang khóc, bàn tay của ta nắm lại, không nên khóc. Trên tay ta có kẹo đây, nếu con không khóc thì ta cho con ăn. Vậy thì đứa bé không khóc nữa. Trên tay không có kẹo, cũng không có thứ gì. Vậy có phải gạt nó hay không? Đó không phải là gạt nó, đó là một loại phương tiện khéo léo, mong muốn nó không khóc nữa. Mục đích đạt được rồi. Đó là nêu ra thí dụ. Thí dụ cái gì? Thí dụ Thích Ca Mâu Ni Phật xuất hiện ở thế gian này 49 năm giảng kinh nói pháp là không quyền. Bạn không nên chấp trước Phật pháp này tốt thì sai rồi. Phật pháp cũng là giả, cũng không phải là thật. Trên Kinh Kim Cang Ngài nói rất tường tận: pháp còn nên xả, huống hồ phi pháp. Nếu bạn không xả pháp này, chấp trước pháp liền biến thành pháp chấp. Có thể kiến tánh hay không? Không thể kiến tánh. Bạn lấy giả xem là thật. Kinh Hoa Nghiêm ở đâu vậy? Kinh Hoa Nghiêm không ở văn tự, Kinh Hoa Nghiêm cũng không ở lời nói. Ở nơi đâu vậy? Bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, chỉ cần bạn buông bỏ, khởi tâm động niệm thì bạn thấy được. Thì ra Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, nơi nơi là đạo, chỗ chỗ là nguồn, nơi nào cũng là vậy, không một pháp nào ngoại lệ. Nếu như bạn còn khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước thì tất cả đều không phải. Kinh điển này cũng không phải. Vì sao vậy? Bạn có rồi, dính vào có rồi, không nên dính mắc. Dính có cũng sai, dính không cũng sai, thấy đều không nên chấp trước, bạn mới chân thật có thể thấy được. Phía sau có một câu: tâm thông tắc pháp thông, dẫn hư không nhi thị biến. Thì chốt là phải tâm thông, thông suốt, không có chướng ngại. Tâm thông, pháp liền thông. Pháp chính là Đại sư Huệ Năng đã nói: năng sanh vạn pháp. Chỉ cần trong tâm bạn không có chướng ngại, cái vũ trụ này có thể nói bạn không gì không biết, không gì không thể. Vì sao vậy? Trí tuệ vô tận, năng lực vô tận, đều là trong tự tánh bạn vốn sẵn có. Bạn hiện tại chính là trong tâm có chướng ngại, trong lòng có khởi tâm động niệm, có phân biệt chấp trước, cho nên tâm của bạn không thông. Thế là bạn mê đối với tất cả các pháp, cũng không thông được. Đó là chân tướng sự thật. Cho nên Đại sư Thanh Lương nói với chúng ta, việc đầu tiên bạn phải khẳng định, phải tin tưởng, một chút hoài nghi cũng không có. Sau khi tin tưởng, toàn tâm toàn lực cầu giải. Cầu giải là học tập với Thích Ca Mâu Ni Phật. Chân thật là y giáo phụng hành. Tu là tu chánh, hành là hành vi. Hành vi của chúng ta có sai lầm, cần phải đem hành vi sai lầm đó sửa đổi lại, gọi là tu hành. Cho nên tu hành là tu sửa hành vi. Trong hành vi quan trọng nhất là tư tưởng, kiến giải. Chúng ta nghĩ sai, thấy sai, đối với tất cả các pháp phải đem nó tu sửa lại. Căn cứ vào cái gì? Căn cứ vào kinh giáo. Bởi vì Phật, tư tưởng hành vi của Ngài không có sai lầm. Có rất nhiều vấn đề, cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta đối chiếu với kinh điển. Nếu như tương ưng với kinh điển thì rất tốt, chúng ta là chính xác. Nếu không tương ưng với kinh điển, vậy thì sai lầm, phải mau tu sửa nó lại. Cho nên kinh luận là tiêu chuẩn tu sửa tư tưởng kiến giải của chúng ta. Giới luật là tu sửa hành vi đời sống của chúng ta, lời nói của chúng ta, động tác của chúng ta có hợp pháp không, có hợp lý không. Giới luật là tiêu chuẩn. Chỉ cần bạn y theo đây để tu, không y theo không được. Người nào có thể không y theo? Người thượng thượng căn, như Đại sư Huệ Năng, người như vậy thì không cần y theo. Không có được điều kiện như Ngài thì chúng ta cần phải y theo kinh giáo. Kinh giáo thực tế ra mà nói, y theo một bộ kinh thì được rồi. Vì sao vậy? Một bộ kinh thông thì tất cả kinh thông. Vậy rốt cuộc rồi thì bộ kinh nào tốt? Ngày trước giới thiệu của Đại sư Hoàng Nhất rất đáng được chúng ta tham khảo. Đại sư Hoàng Nhất là phần tử tri thức. Hơn nữa mọi người chúng ta đều thừa nhận Ngài đích thực là một tài tử. Học thuật truyền thống của Trung Quốc nền tảng rất sâu, đa tài đa nghệ. Cho nên Ngài tiếp xúc cũng đều là phần tử tri thức cao cấp. Năm xưa khi Ngài còn ở đời, đối với những phần tử tri thức cao cấp này, người sinh viên đại học có trình độ thì đều là giới thiệu Kinh Hoa Nghiêm, mà còn giới thiệu sớ sao của Đại sư Thanh Lương quá tốt. Vì chúng ta bắt tay vào từ Kinh Hoa Nghiêm. Vì sao vậy? Nó có hứng thú rất đồng hậu, số lượng nó lớn, thời gian dài, làm cho bạn có thể một môn thâm nhập, huân tu trường kỳ, tâm của bạn định ở trên Hoa Nghiêm. Thời gian của định dài lâu rồi, bất tri bất giác liền có một chút mùi vị của Hoa Nghiêm Tam Muội xuất hiện. Đó là việc tốt. Sau khi được Hoa Nghiêm Tam Muội rồi, bạn rất nhanh liền được khai ngộ, vào được cảnh giới Hoa Nghiêm. Cho nên từ hành, bạn liền có thể đạt đến chứng. Cái chứng này, chứng được viên mãn thì khó, chứng một cách cao cấp cũng không dễ dàng. Thế nhưng từ Hoa Nghiêm, thập tín vị dần dần hướng lên trên, chúng ta thật có thể làm được. Việc này không hề giả. Chúng ta có thể vào được sơ tín vị. Thập tín đó chính là tiểu học của Hoa Nghiêm. Chúng ta cũng đem nó tính làm 6 giai cấp. Tiểu học 6 năm, sơ tín, nhị tín, tam tín, tứ tín, ngũ tín, lục tín, thất tín, bát tín là trung học của Hoa Nghiêm. Cửu tín, thập tín là đại học của Hoa Nghiêm. Từ sơ trụ trở lên là nghiên cứu sinh của Hoa Nghiêm. Thế nhưng làm thế nào mới đến được sơ tín vậy? Vậy nhất định phải buông bỏ 5 loại thô hoặc. Ở trong kiến tư phiền não mà nói, chính là 5 loại kiến phiền não. Kiến là gì vậy? Cái thấy của bạn sai lầm, bạn thấy sai rồi. 6 loại tư hoặc. Tư hoặc là bạn nghĩ sai rồi. Đó là gì vậy? Đó chính là trình độ từ năm thứ 2 đến năm thứ 6. Chúng ta phải lo học năm thứ nhất. Năm thứ nhất chính là tu sửa cái thế của chính mình. Năm thứ 2 đến năm thứ 6 là tu sửa cách nghĩ của chính mình. Trước tiên phải từ cái thế sai lầm mà tu sửa lại. Cách nhìn sai lầm này, tam giới có 88 phẩm, đêm đó quy nạp thành 5 loại lớn. Cái thứ nhất gọi là thân kiến. Cho nên việc đầu tiên bạn phải thấy thân là giả. Thân này không phải ta. Cho cái thân này là ta thì sai lầm rất lớn. Chấp trước thân là ta, bạn vĩnh viễn không thể ra khỏi 6 cõi luân hồi. Thân không phải là ta thì là cái gì? Là sở hữu của ta, gọi là ngã sở, không phải là ta. Cái của ta giống như y phục của ta đang mặc, là sở hữu của ta, nó không phải là ta. Thân thể không phải là ta. Điều đầu tiên này rất là quan trọng. Bạn thấy trên Kinh Kim Cang đã nói, chúng ta có được chứng minh từ Kinh Kim Cang. Không nói rất cao, tiểu thừa Tu Đà Hoàng. Tu Đà Hoàng đã phá được bốn tướng: không ngã tướng, không nhân tướng, không chúng sanh tướng, không thọ giả tướng. Nếu như còn có bốn tướng, Thích Ca Mâu Ni Phật sẽ không gọi họ là Tu Đà Hoàng. Cho nên chúng ta biết Tu Đà Hoàng đã phá được bốn tướng, chứng sơ quả tiểu thừa. Ở trong Kinh Hoa Nghiêm cũng là như vậy, phá được bốn tướng mới có thể vào được tiểu học năm thứ nhất của Hoa Nghiêm. Cho nên việc đầu tiên, không được chấp trước thân. Không được chấp trước thân này là ta, thân này là giả. Cái gì là ta? Có người nói linh hồn là ta vẫn là sai. Thế nhưng cao hơn so với người thông thường. Nói linh hồn là ta mà nói thì họ vẫn không thể ra khỏi sáu cõi. Họ có thể sanh đến cõi trời. Họ cao hơn người thông thường. Cái gì là ta? Linh tánh là ta. Linh hồn chẳng phải ta. Nếu như bạn thừa nhận linh tánh là ta, bạn mới có thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Bạn đến được nơi nào vậy? Đến Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, pháp giới bốn thánh. Việc này phải làm cho rõ ràng, cho tường tận. Việc này bạn làm rõ ràng rồi, bạn nhìn thấu đối với sanh tử. Sinh tử là gì? Là thân thể. Quần áo của ta cũ rồi, ta liền cởi bỏ đổi một bộ mới. Thân thể này hư rồi thì ta đổi một thân mới. Cũng giống như đổi một bộ đồ vậy. Cho nên nhìn thấu đối với sinh tử. Cho nên nhìn thấu buông bỏ. Thứ hai là phải buông bỏ biên kiến. Biên kiến là gì? Đối lập. Tôi những năm gần đây có duyên phận tham gia hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc, hội nghị thế giới hòa bình. Tôi đã tham gia mười mấy lần. Chủ đề thảo luận là hóa giải xung đột, xúc tiến xã hội an định thế giới hòa bình. Làm thế nào mới có thể thực hiện? Tôi nói cần phải từ nơi sâu thẳm nội tâm. Trước tiên hóa giải đối lập của chúng ta đối với tất cả mọi người, đối lập với tất cả mọi việc, đối lập đối với tất cả mọi vật. Đối lập này chính là biên kiến mà nhà Phật đã nói. Ta không đối lập với người khác thì người khác không thể đối lập với ta. Đối lập thì cần phải có đôi bên, một bên thì không thể đối lập. Chỉ một bên kia thì cũng không thể đối lập được. Chúng ta dùng đạo lý này giúp đỡ những nhân sĩ có lòng nhân từ nơi công việc hóa giải đối lập của Liên Hiệp Quốc làm công việc xúc tiến hòa bình thế giới. Cho nên biên kiến không thể có. Biên kiến không còn, thân tâm hài hòa. Thân thể của bạn khỏe mạnh sống lâu. Vì sao vậy? Trong thân thể không còn mâu thuẫn. Sau đó lại phải đem thành kiến trừ bỏ. Thành kiến là gì? Quan niệm chủ quan của bạn. Trong đó có hai loại. Một loại là trên nhân, một loại là trên quả. Trên nhân thì gọi là giới thủ kiến, trên quả thì gọi là kiến thủ kiến. Hai loại này đều thuộc về thành kiến, không thể có. Có thành kiến thì bạn không thể tùy duyên, thì bạn không thể tự tại. Sau cùng là tà kiến. Ngoài bốn loại kiến giải sai lầm này ra, bao gồm tất cả kiến giải không chính xác thì đều buông bỏ. Vậy thì đúng. Như vậy bạn mới có thể vào được tiểu học năm thứ nhất của Hoa Nghiêm. Bạn chính thức là học trò của Tỳ Lô Giá Na Phật, là đệ tử tốt của Thích Ca Mâu Ni Phật. Nếu như việc này bạn không làm được, bạn ở ngoài cửa, bạn không thể vào cửa. Bạn chưa vào được giảng đường của năm thứ nhất. Trong giảng đường năm thứ nhất không có chỗ ngồi của bạn. Cái điểm này không thể không biết. Cho nên công phu chân thật của chúng ta không gì khác hơn chính là phải buông bỏ. Trong năm loại này bạn thấy, không luận là đại thừa, không luận là tiểu thừa, cần phải buông bỏ. Không buông bỏ tiểu thừa, không thể chứng sơ quả. Đại thừa không thể vào được cấp thứ nhất. Tốt rồi, thời gian hôm nay đã hết, chúng ta học tập tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch: Pháp sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cận dịch: Vọng Tây Cư Sĩ. Địa chỉ email: vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc: Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thầy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.